Kính chào các chị em, xin chào chị em. Bạn bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Giết Ba Thanh, tanh bành nội bộ mafia Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, Giết Ba Thanh, tanh bành nội bộ mafia Việt Nam Cộng sản. Có nghĩa là tôi muốn mượn những cái dư luận đồn đoán sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh ở trong nước để mà đúc kết thành một cái phân tích chứng minh rằng dù ra thủ phạm giết Nguyễn Bá Thanh là ai, thì cái việc Nguyễn Bá Thanh bị chết vì bị đầu độc bằng nhiễm xạ thì đã rõ ràng rồi. Và cái việc mà Nguyễn Bá Thanh chết vì bị đầu độc nhiễm xạ, nó đưa đến hậu quả tất nhiên là nó làm tanh bành cái nội bộ của đảng mafia Việt Nam Cộng sản. Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng cái bản chất của cái đảng Cộng sản ở Việt Nam là một cái đảng, làm cái hội kín tội phạm có tổ chức. Mà tội phạm có tổ chức rất là tinh vi theo cái mô hình của Đảng Cộng sản Liên Xô, sau này lại mô phỏng theo cái Đảng Cộng sản Tàu, là cái đảng thì là Thiên Địa Hội mà Tây phương người ta đã đặt tên Mỹ là Chinese Triad. Triad là T-R-I-A-D. Cho nên cái chết của Nguyễn Bá Thanh tuy rằng thì làm im ắng cái nội bộ Đảng Cộng sản mafia Việt Nam Cộng sản trong lúc này, để đưa đến cái kết quả là phe nào ưu thắng ở trong cái hội nghị trung ương 10 khóa 11 vừa rồi, và có thể là ưu thắng luôn trong cái chuẩn bị nhân sự cho cái đại hội 12 năm 2016. Nhưng mà đừng tưởng rằng thì sự im ắng đó là đã đem lại sự ổn định cho Đảng Cộng sản và chế độ Cộng sản Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái sự im ắng nhất thời đó chỉ là sự im ắng của một làn sóng ngầm. Nó tạm thời nhìn sâu xuống và để nó chuẩn bị một cái sức bật lớn hơn trong những lần sắp tới. Bây giờ tôi xin mượn các cái luồng dư luận sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh vì bị đảng của y hạ độc thủ chết để thanh toán nội bộ. Thì có nhiều đồn đoán lắm. Thí dụ như là thông tấn xã Vàng Anh thì đồn đoán rằng chỉ có bốn cái luồng dư luận về cái chết của Nguyễn Bá Thanh và ai là thủ phạm. Thì cái luồng thứ nhất thì thông tấn xã Vàng Anh cho rằng thì theo cái những cái ở trong nước bây giờ chỉ có căn cứ bằng một số thông tin của cái blog Chân Dung Quyền Lực nó tung ra, ấy là có thông tin lắm. Thì cái luận thứ nhất thì cho rằng thì như là Chân Dung Quyền Lực nói thì là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Xuân Phúc nhờ tay Trung Quốc đầu độc và chân phóng xạ nguyên tử. Nhưng mà blog này thì cho rằng thì cái suy luận này không có căn cứ, là bởi vì là Nguyễn Xuân Phúc không có lý do gì mà hạ độc thủ với Nguyễn Bá Thanh cả. Mà những cái lý do đưa ra nào là sợ Nguyễn Bá Thanh sẽ là thay chức thủ tướng thì kia, mới lại muốn độc quyền độc tôn ở cái cộng sản trung kỳ. Tôi nghĩ rằng cái đó không sai, là sai, là vì cộng sản trung kỳ luôn luôn đoàn kết với nhau, và cộng sản trung kỳ là nạn nhân của cái đại hội 11 vừa rồi, là Hồ Đức Việt với các thứ chuẩn bị để làm tổng bí thư, rồi cuối cùng bị hạ bệ một cách đau đớn và bởi cái tên Phạm Quang Nghị của sứ bộ Bắc Kỳ. Và Nguyễn Xuân Phúc là trong cái bọn đó, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Bá Thanh và Hồ Đức Việt, rồi bây giờ Nguyễn Thanh Chi còn ở trung ương là một đồng bọn với nhau, nó đang đau đớn về cái đại hội 11, không lẽ gì mà bây giờ nó vì tranh quyền mà nó lại giết nhau cả thành cái giả thuyết thứ nhất là Nguyễn Xuân Phúc. Và tôi nghĩ rằng chân dung quyền lực gắp lửa bỏ tay người thôi. Còn cái luồng thứ hai của thông tin xã hội anh đưa ra rằng thì Nguyễn Bá Thanh bị đồng chí X, tức là Nguyễn Xuân Dũng sát hại. Thì cái này có vẻ là gần đúng sự thật hơn, là bởi vì là Nguyễn Bá Thanh sờ gáy đến những cái nhóm quyền lực, nhóm lợi ích của Nguyễn Xuân Dũng rất nhiều thì chắc là. Nhưng mà thông tin xã Vàng Anh thì lại nói là thì cái giả thuyết này không đúng, là bởi vì đồng chí X chẳng được lợi gì trừ bỏ Nguyễn Bá Thanh, và cho rằng thì là Nguyễn Bá Thanh không phải do đồng chí X ám hại. Và luồng thứ ba thì thân tướng xã Vàng Anh này, Nguyễn Bá Thanh do chính phe mình giết, rồi nói là Nguyễn Bá Trọng ám hại với lý do là Nguyễn Bá Thanh là tay sai con bài hữu của Trung Quốc, được lòng Trung Quốc, cho nên Nguyễn Bá Thanh sợ rằng Nguyễn Phú Trọng sợ rằng thì Nguyễn Bá Thanh sẽ trở thành con bài của Trung Quốc thay không còn là Nguyễn Phú Trọng nữa. Tôi nghĩ cái này thì cũng là cái phỏng đoán không có căn cứ nhiều lắm. Và cái thông tin xã Vàng Anh kết luận rằng thì là đoàn cái luồng thứ tư thì cho rằng chính Nguyễn Xuân Phúc đã ra tay dưới sự bảo kê của quan thầy Trung Cộng. Thì đã có những luồng dư luận khác tôi sẽ bàn luận sau. Và thông tin xã Vàng Anh cũng cho rằng thì hậu quả của cái chết của Nguyễn Bá Thanh là bộc lộ cho Hoa Kỳ biết những cái rất là bí mật về cái nội bộ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Thì cái này thì tôi đồng ý. Thì tôi thấy rằng thì khi mà phe Nguyễn Bá Thanh đưa Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ vào giai đoạn chót với hy vọng rằng chẳng có thể là chữa được bệnh, mà nếu không chữa được bệnh thì ít nhất là cũng đem được những cái bí mật về cái chết này sang Mỹ để mà gỡ lại những cái hậu quả về sau này. Cái vụ là đưa Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ nó giống như là cái vụ mà ở bên tàu mà tàu cộng nó thanh trừng nội bộ, mà khi thằng Bạc Hy Lai nó bị Chu Vĩnh Khang bạt tai nó bị bạc cái dài bạt tai thì nó sợ rằng nó bị thanh, nó chạy vào lãnh sự lãnh sự Mỹ, nó lưu vong và nó xin lưu vong, và Mỹ đang lấy được hết các bí mật về nội bộ của cộng sản tàu vào lúc đó về những cái tranh chấp nội bộ, nhưng mà Mỹ lại rất là khôn ngoan, không cho cái thằng hình như Trần Quang Thành hay là cái gì đó là tay là đàn em của Bạc Hy Lai đấy lưu tị nạn chính trị, mà giao trả lại cái tên đó cho tàu, đưa đến cái vụ là Bạc Hy Lai bị thanh toán, và từ Bạc Hy Lai leo sang đến Chu Vĩnh Khang. Đấy là thì ra là cái vào giờ chót thì Mỹ dính vào thì chỉ chứng tỏ rằng thì cái việc mà Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ chữa bệnh để giúp cho cái thế giá thương lượng bí mật của Mỹ đối với Việt Cộng cũng như năm xưa đối với tàu cộng nó tăng lên rất nhiều, và cái đó nó giúp ích cho cái việc mà Mỹ trói cổ thằng Việt Cộng, lùa gà vào chuồng nó dễ dàng hơn. Theo ý tôi thì cái vụ Nguyễn Bá Thanh này thanh toán nội bộ phải đặt nó vào cái khung cảnh lớn hơn của cái toàn thể bộ tình hình Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó như thế nào, nó tranh quyền tranh ăn như thế nào. chúng ta còn nhớ rằng cái này thì không thể chối cãi được, là Nguyễn Bá Thanh được Nguyễn Phú Trọng trong mưu đồ là vượt quyền của Nguyễn Tấn Dũng đã cấu kết với Trương Tấn Sang, làm khó làm dễ Nguyễn Tấn Dũng ở bên chính phủ như thế nào, bởi bên quốc hội như thế nào, giờ thì tước cái ủy ban chống tham nhũng của trong tay của Nguyễn Tấn Dũng, chuyển sang nghĩa là ban nội chính trung ương và giao cho Nguyễn Bá Thanh, rồi thì muốn để tăng cường cái quyền uy của Nguyễn Bá Thanh trong cái ban nội chính để đấu với Nguyễn Tấn Dũng, thì đã vận động hội nghị trung ương, hình như trung ương 6 của khóa 11 này, đưa Nguyễn Bá Thanh vào bộ chính trị, nhưng mà bị phe Bà Dũng chặn lại, không vào được, nhưng mà vẫn cứ làm trưởng ban nội chính như thường và vẫn cứ tiếp tục cái chiến dịch là mượn cớ chống tham nhũng để tước bỏ quyền hành của Bà Dũng. Và ngay khi Nguyễn Bá Thanh được cử làm trưởng ban nội chính trung ương thì là phe của Bá Thanh và Phú Trọng đã rêu rao là sẽ sờ gáy của cái phe tham nhũng 10 vụ. Vụ thứ nhất là vụ tham nhũng ở Vinaline. Vụ thứ hai là vụ tham nhũng tại công ty cho thuê tài chính 2 thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank. Vụ thứ ba là vụ án kinh tế tại công ty dệt kim Phương Đông và một chi nhánh Agribank ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ thứ tư là vụ án kinh tế tại Sở Quản lý Kinh doanh Vốn và Ngoại tệ thuộc Agribank. Vụ số 5 là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công ty cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu. Vụ thứ 6 là vụ án tham nhũng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh của tỉnh Đắk Nông. Vụ thứ 7 là vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Vụ thứ 8 là vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến Bầu Kiên. Vụ thứ 9 là vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của Agribank. Vụ thứ 10 là vụ tham nhũng tại tập đoàn Vinasin. Đấy, chúng ta nhớ là Vinasin với Vinaline là hai cái nó khác nhau, nhưng mà khi mà Vinasin bị sập tiệm thì chuyển sang cho Vinaline. Tuy rằng gọi là 10 vụ, nhưng mà tôi thấy rằng có nhiều vụ nó dính líu với nhau là trong một vụ lớn hơn. Ít nhất là 6 vụ nó dính líu với nhau nhiều lớn hơn, và cái 6 cái vụ đó đã được khui ra và đem ra xử lý rất nhiều và làm cho phe Nguyễn Tấn Dũng. Tất cả 6 vụ này đều dính líu đến Nguyễn Tấn Dũng cả, và khi mà khui ra 6 vụ này rồi thì là phe Nguyễn Phú Trọng đưa cái vụ mà chất vấn chính phủ ra về cái vụ mà dính líu tham nhũng này. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng lại bèn đưa ra những vụ tham nhũng của phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh nữa, thành ra là cân bằng, và cuối cùng là Bộ Chính trị chịu nhận lỗi trước Trung ương Đảng, và Trung ương Đảng tha tội cho Bộ Chính trị. Cái trò hề này nó tức cười lắm. Và lại còn thỏa thuận rằng thì là tha tội cho đồng chí, không nêu tên cái vụ Nguyễn Bá Dũng chỉ nói là đồng chí, thế là cái thỏa thuận vào giải quyết, là vì Nguyễn Tấn Dũng nó phản công lại, nó nói các anh cũng chẳng cái tham nhũng chẳng kém gì tôi, thành ra là phải buộc Nguyễn Tấn Dũng phải nhận lỗi trước Trung ương Đảng. Nhưng mà chỉ nói rằng thì là nó chỉ có sai sót là vì nó tuân lệnh Đảng, chứ chẳng phải nó bịa ra những cái dự án đó để nó ăn gì đâu. Thành ra là cái trận đó thì phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Bá Thanh thì thắng cái đợt đầu. Và Nguyễn Tấn Dũng đã lập tức đã chuẩn bị cái sự phản công. Bây giờ trong cái trong trở lại cái vụ mà 10 vụ án đó thì Việt báo ở trong nước ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020 mới đây nhất lại nhân trong cái vụ Nguyễn Văn Thanh còn đang sôi nổi chết hay sống ấy, thì Việt báo lại điểm mặt những đại án tham nhũng gây chấn động năm 2013. Tức là gì? Tức là người ta thấy rằng cái vụ này, vụ Nguyễn Văn Thanh bị chết này lại có liên quan đến cái chống tham nhũng năm 2013, thì gọi là đem ra kiểm điểm nào là Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Thị Huỳnh Như được coi là ba nhân vật dính án tham nhũng nghiêm trọng và gây xôn xao năm qua. Rồi Việt báo lại kiểm điểm rằng thì hai án tử hình cho bộ sậu tham nhũng tại công ty ALC2, công ty tài chính. Rồi từng nhắc lại được xét xử đại án tham nhũng tại công ty Vifon. Rồi nhắc lại là cựu cục trưởng hàng hải Dương Chí Dũng lãnh án tử hình. Nhưng mà cũng không quên nhắc lại là khi Dương Chí Dũng nó lãnh án tử hình, nó còn ngâm thơ, nó tươi cười, nó không sợ gì cả. Đấy, giờ thì cũng nhắc lại đến là trong cái vụ xử án Dương Chí Dũng thì liên quan đến cái anh Phạm Quý Ngọ, là cái anh nó báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, thì nó nói rằng thì nó lại khai tên ra cái anh Trần Đại Quang là cái anh Bộ trưởng Công an đương quyền. Thành ra là nó bị tòa chặn đứng lại không cho nó nói thêm nữa. Đấy là người tự nhiên nhắc lại cái vụ này để tôi nghĩ rằng cố ý là gợi ra rằng thì cái vụ cái chết của Nguyễn Văn Thanh này là nó nằm ở trong cái vụ mà đấu đá nhau giữa bên này khui bên kia khui bên này mà thôi. Rồi cũng trong cái thời về này thì tôi đi tìm lại những cái vụ án năm xưa thì tôi thấy là Việt Nam Express là của Lề Đảng online, thì ngày 17 tháng 7 năm 2013 có nhắc đến là việc thúc tiến độ xử lý 8 vụ án tham nhũng trọng điểm mà ta cho rằng thì lâu quá, và khui ra những cái vụ mà là cấp dưới thôi, không nói đến cái vụ là nói là báo cáo ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng là của Nguyễn Tấn Dũng đó, thì chỉ là khui những cái vụ bắt tội phạm ở cấp dưới thôi, mà thành ra là không làm được việc, cho nên mới chuyển qua ban nội chính. Và tôi lại tìm thấy ở trong nước ngày mùng 10 tháng giêng năm 2014, tức là cái vụ một năm trước, thì sau cái vụ mà khui ra cái Trần Đại Quang này kia đó, thì báo Giáo dục Việt Nam lại đăng một cái bài đề cao Trần Đại Quang trong cuộc chiến chống tham nhũng, tức là cái hồi đó lại bị dính với Phạm Quý Ngọ, rồi là báo nhà nước khu ra anh là ngài bộ trưởng là quyết liệt như thế nào, rồi thì cũng nhân này nhắc lại rồi là chính Trần Đại Quang bắt được Dương Chí Dũng, chứ sao lại bảo là Trần Đại Quang thông đồng với Phạm Quý Ngọ để bỏ trốn đâu này kìa. Đấy là cái báo năm xưa. Cái điểm qua như thế này thì thấy rằng nó loay hoay về cái vụ mà chống tham nhũng, mượn cớ chống tham nhũng mà thanh toán nhau như thế nào. Đấy, thì chúng ta biết rõ hơn về cái tình nội bộ của đảng mafia đỏ Việt Nam Cộng sản. Vâng, tôi đi một vòng lớn như thế về cái vụ mà Nguyễn Bắc Thanh này để cho thấy rằng nó nằm ở trong cái khung đấu đá như thế nào lớn hơn. trở lại cái vụ mà Nguyễn Bắc Kiên với lại ngân hàng với lại gì thì chúng ta thấy rằng thì lúc đầu Nguyễn Bắc, từ đầu đến đuôi Nguyễn Bắc Kiên tức là Bầu Kiên không có nhận tội, và chỉ đến khi phúc thẩm tức là lên tòa trên thì thái độ của Nguyễn Đức Kiên là dịu dàng đi rất nhiều và vẫn không nhận tội, nhưng mà không có cãi lý như ngày xưa nữa, mà chỉ nhận là có làm sai trái là chuyển để đem tiền của ngân hàng của mình đi đầu tư vào các ngân hàng khác để lấy cái lời ra bù vào những cái lỗ của cái ngân hàng mình, lấy lời sai sai trái về kỹ thuật về quản lý thôi, chứ không phải là cố ý làm sai là bỏ tiền đấy tiền bỏ túi. Đại khái là vẫn thế, nhưng mà khác với Dương Chí Dũng là khi mà bị tòa tuyên án cho lời nói cuối cùng thì Nguyễn Bắc Kiên không có ngâm thơ để lộ ra, nhưng mà chỉ được xử án có 30 năm tù thôi, cho nên không thể bị tử hình. Cho nên còn sống đó thì một ngày nào đó phe mình gượng lại được thì là Nguyễn Bắc Kiên sẽ lại sống lại như thường. Đấy là cái trò hề mà xử nhau ở trong cái gian của nhà như thế. Cho nên khi mà Nguyễn Bắc Thanh chen vào cái vụ án Dương Chí Dũng đó, thì là trước khi đó nữa, khi mà được cử làm trong trưởng ban nội chính tuyên bố hăng hái lắm, không có nói năng gì cả, bốc hết hốt hết gì kia, và quan trọng hơn hết lại tuyên bố rằng không có chịu hưởng án treo gì cả, không có giảm khinh như là cho hưởng án treo gì cả. Đấy là chính nhà Dương Chí chính nhà Nguyễn Bắc Thanh đã tự đặt mình vào cái thế bộ phe trong nước bây giờ nó có cái danh từ hay lắm là đồng chí địch trong đảng với nhau, mà bây giờ có đồng chí ta và đồng chí địch thì nó tức là tự Nguyễn Bắc Thanh đã đặt cái các đồng chí địch vào cái thế là phải thanh toán người ta thì mới thoát khỏi được. Giờ thì tôi nhận xem lại cái những cái bài báo cũ về cái vụ Phạm Quý Ngọ thì Vũ Đông Hà cũng khui lại cái chuyện đó, thì là phải cho rằng cái vụ Phạm Quý Ngọ là giết người để diệt khẩu, để chặt 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 cái đường dây dẫn tới Trần Đại Quang, và cũng có ý cho rằng thì cái vụ Phạm Quý Ngọ đó nó liên hệ đến cái chết của Nguyễn Bắc Thanh sau này, và gợi ý rằng có thể Trần Đại Quang là thủ phạm. Nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng Trần Đại Quang nó là phe của Nguyễn Bắc Thanh, một trong bảy đầu lĩnh trong cái phần ban nội chính của Nguyễn Bắc Thanh thì có anh Trần Đại Quang này. Lúc đầu tôi cũng nghi Trần Đại Quang, nhưng bây giờ tôi thấy nó phe Nguyễn Bắc Thanh, mà nó phe Nguyễn Phú Trọng, làm sao mà nó giết Nguyễn Bắc Thanh được. Và tôi chú ý đến hai bài của Vũ Đông Hà và làm một bài nữa của Phan Châu Thành, nó có những phân tích xác đáng hơn, cho nên tôi sẽ lấy gần hết những cái ý kiến ở trong hai cái bài này để làm cái sườn cho cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, có tên là Giết Nguyễn Bắc Thanh, tranh bành nội bộ mafia của Đảng Cộng sản. Trên Lân Đàm Dân Làm Báo đăng bài số phận của Nguyễn Bắc Thanh trong trận chiến quyền lực giữa phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, tức là đặt Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tấn Dũng đối đầu nhau. Vũ Đông Hà cũng có ý gợi ý rằng cái chiến dịch mượn cớ chống tham nhũng để mà củng cố quyền lực ở trong nước ở Việt Nam cũng như là bên Tàu nó giống nhau, với cái khẩu hiệu là đã hổ diệt rồi. Và Vũ Đông Hà cũng nhắc lại rằng cái phe Nguyễn Phú Trọng đã tước cái ban phòng chống tham nhũng của Nguyễn Tấn Dũng mà Nguyễn Tấn Dũng cứ giữ, và Nguyễn Phú Trọng lại lập ra cái ban nội chính để coi như núp lê cái ban phòng chống tham nhũng của mình, Nguyễn Tấn Dũng. Và trong cái ban nội chính mà do Nguyễn Bá Thanh cầm đầu đó, chỉ có 7 đoàn công tác để mà đi khắp nước để vận động tham nhũng. Đứng đầu 7 đoàn đó là Nguyễn Bá Thanh, là một đoàn do Ngô Văn Dụ cũng là trong Bộ Chính trị, Trần Đại Quang trong Bộ Chính trị, nhưng Nguyễn Bá Thanh thì không ở trong Bộ Chính trị. Trương Hòa Bình là tôi hình như là không có trong Bộ Chính trị. Còn Nguyễn Hòa Bình là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là nắm hệ thống pháp lý đó. Rồi Huỳnh Phong Chanh, rồi Nguyễn Văn Hiển, đấy là 7 anh. Thành ra là Trần Đại Quang ở trong cái ban của Nguyễn Bá Thanh. Thành ra không thể nói rằng Trần Đại Quang là thủ phạm giết Nguyễn Bá Thanh được. Rồi Vũ Đông Hà cũng nhắc tới cái vụ Vinaline, là anh Nguyễn Bá Thanh đã tuyên bố hăng hái là hốt liền, hốt hết. Và Vũ Đông vào bình luận là từ hốt hiền, hốt liền, hốt hết sang dựa cột tử thần với sự lỡ đầu của Bắc Kinh. À, có lẽ là Vũ Đông Hoàng cũng nói là đứng đằng sau cái vụ giết Nguyễn Bá Thanh này là Bắc Kinh. Và cũng nhân để cho đặt riêng một tiểu đề mục là Nguyễn Bá Thanh phải chuyến đi triều kiến Bắc Kinh. Nguyễn Bá Thanh đi triều kiến Bắc Kinh ngày 16 tháng 12, 2013. Và trang blog Chân Dung Quyền Lực thì đăng bài ai đã đầu độc phóng xạ Nguyễn Bá Thanh và tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Rồi thì Vũ Đông Hà cũng nhắc lại là Chân Dung Quyền Lực cũng nói là Nguyễn Xuân Phúc giết Nguyễn Bá Thanh là bởi vì quyết giữ vị trí độc tôn thủ lĩnh miền Trung trong Bộ Chính trị. Và lý do thứ hai là sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng của cả gia tộc bị đe dọa nghiêm trọng. Tức là hai động cơ này ông Nguyễn Vũ Đông Hà cho là không thuyết phục, vì Nguyễn Văn Thành không phải là ủy viên Bộ Chính trị thì có vị gì mà phải tranh giành với ai. Rồi thì Vũ Đông Hà trở lại chuyến đi Bắc Kinh, Thượng Hải của Nguyễn Văn Thành, thì Vũ Đông Hà cho rằng trong cái chuyến đi đó thì Nguyễn Văn Thành gặp Mạnh Kiến Trụ, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương của Đảng Cộng sản Tàu, và được Mạnh Kiến Trụ tiếp đãi rất là đồng hậu và lại bày tỏ sự đồng tình ủng hộ Nguyễn Bá Thanh, và cho rằng thì Nguyễn Bá Thanh đã thành công trong sứ mạng này, và sau đó đã được đàn em của Mạnh Kiến Trụ dẫn đi thăm Thượng Hải, lãnh địa của Mạnh Kiến Trụ. Đấy thì là Vũ Đông Hà cho rằng không phải là tàu diệt. Vâng, và dưới cái tiểu đề mục là phản ứng của phe Nguyễn Tấn Dũng, thì Vũ Đông Hà cho rằng cái chết của Nguyễn Bá Thanh là do phản ứng của phe Nguyễn Tấn Dũng, vì Nguyễn Tấn Dũng bị Nguyễn Bá Thanh đe dọa đến sinh mệnh của cả cái phe đảng của Nguyễn Tấn Dũng. Mà sở dĩ Nguyễn Tấn Dũng phải phản ứng mạnh như thế là bởi vì Nguyễn Bá Thanh đã đặt Nguyễn Tấn Dũng vào 4 nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là qua cái vụ Dương Chí Dũng thì nó lòi ra Trần Đại Quang, rồi nó trả lời ra là Trần Đại Quang dính líu đến phe Nguyễn Tấn Dũng như thế nào. Và có thể qua Trần Đại Quang thì nếu mà Trần Đại Quang phải khui ra thì nó sẽ lộ ra là Nguyễn Tấn Dũng đã bao che cho phe Dương Chí Dũng như thế nào, cho nên sợ lộ đường dây thì phải thanh toán với bác Trần. Đấy là cái nguy cơ thứ nhất. Nguy cơ thứ nhất là đứng đằng sau ngọ trong vụ hối lộ này là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, đối diện với Viễn Ảnh dựa cột nhìn vào thế của Nguyễn Phú Trọng sau chuyến đi của Nguyễn Bá Thanh, từ sau khuyên Hoàng Gia Thẩm ra chuyến đi này, Dương Chí Dũng có thể sẽ đầu hàng Nguyễn Phú Trọng. À đúng rồi. Và cái nguy cơ thứ hai khiến cho Nguyễn Phú Trọng phải phản ứng mạnh mà Nguyễn Bá Thanh phải chết là cái vụ Phạm Quý Ngọ. Có thể Phạm Quý Ngọ sẽ khai báo toàn bộ hành vi bôi trơn hối lộ của Nguyễn Dũng từ lúc Dương Chí Dũng bị truy nã bỏ trốn cho đến lúc bị bắt và đi ra tòa. Và Nguyễn Tấn Dũng phải phản ứng mạnh là bởi vì với cái vụ bị tố cáo như thế này thì bà Dũng bị đặt vào cái thế yếu. Và cái nguy cơ thứ ba là Nguyễn Tấn Dũng sợ rằng bị đàn em đánh giá là đang yếu thế, và là thế nó thấy thủ lãnh của nó yếu thế thì nó sẽ bỏ chạy nó sang bên kia và làm cho Nguyễn Chí Dũng là thua sát lắm, cho nên phải thanh toán Nguyễn Bá Thành. Nguy cơ thứ tư mà khiến cho Nguyễn Tấn Dũng phải thanh toán Nguyễn Bá Thành là nguy cơ nhảy rào đổi chiến tuyến, bỏ chạy đó còn nhảy rào đổi chiến tuyến là gia nhập bên kia là tốt ngược lại đó cơ. Đấy, vì thế cho nên theo Vũ Đông Hà thì Nguyễn Tấn Dũng phải thanh toán Nguyễn Bá Thành. Và trước khi thanh toán Nguyễn Bá Thành thì là thanh toán cái Phạm Quý Ngọ trước đã, phải cho Phạm Quý Ngọ chết. Rồi Vũ Đông Hà có một cái câu tuy nhiên mà rất là đáng chú ý. Tuy nhiên cái chết của Phạm Quý Ngọ chỉ đủ để giải quyết phần nào những nguy cơ chủ quan mang tính nội bộ của Phạm Nguyễn Tấn Dũng. Thế và lực của Trọng và Thanh vẫn không suy xuyển với ô dù Bắc Kinh. À, tức là chẳng những nó thanh toán với nhau để bảo vệ phe lợi ích của mình, mà để bảo vệ cái phe độc quyền làm tay sai cho Tàu Cộng. À, cái này rất là hay. Cái ý kiến này rất là hay. Tức là thế và lực của Trọng và Thanh vẫn không suy xuyển với ô dù Bắc Kinh. Kẻ cầm cờ của 7 đoàn công tác kiểm tra với đại chiến dịch đã hồi diệt rồi, Made in China phải được giải quyết. Do đó dẫn đến số phận của Nguyễn Bá Thành. Và Vũ Đông Hà cũng không quên rằng Dương Chí Dũng có lẽ nó được biết cái kế hoạch phản công của Nguyễn Tấn Dũng, cho nên 3 tháng sau khi Ngọ đột tử vì ung thư gan trong một kép vào tháng 5 2004, Nguyễn Bá Thành bắt đầu nghe tiếng tử thần gõ cửa. Điều trùng hợp trong một kép khá đặc biệt là lúc Nguyễn Bá Thành xây sẩm thì cũng là lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Dương Chí Dũng. Tôi nhớ rằng thì trong cái phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Bá Thành nó lên tận nơi rồi nó kiểm điểm xem là cái phiên tòa đã xử ra có đúng kịch bản mà nó muốn hay không. Nhưng mà đến lúc phiên phúc thẩm thì lại không thấy Nguyễn Bá Thành. Tôi lấy làm lạ, tại sao là nó lại buông lơi cái vụ này, hay là nó tha thằng này rồi, hay là nó đều thương lượng trong nội bộ như thế nào rồi. Té ra là bây giờ Vũ Đông Hà mới cho biết rằng là 3 tháng sau khi Ngọ đột tử với ung thư gan vào tháng 5 2004, Nguyễn Bá Thành bắt đầu nghe tiếng thần gõ cửa. Điều trùng hợp khá đặc biệt là lúc Nguyễn Bá Thành xây sẩm, đó là lúc này anh bắt đầu xây sẩm rồi, cho nên này, cái phiên phúc thẩm ấy không có mặt. Bắt đầu xây sẩm thì cũng là lúc diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Dương Chí Dũng. Dương Chí Dũng vẫn bị tuyên án tử hình nhưng rời phiên tòa bằng nụ cười và thái độ tự tin. Tôi nhớ rằng cứ bảo là thái độ tự tin, nó còn ngâm thơ đó cơ. Cần ghi nhận là vào thời điểm tháng 5 dư luận vẫn chưa biết gì về tình trạng của Nguyễn Bá Thành. Cho đến đầu năm 2015 khi Nguyễn Bá Thành từ Hoa Kỳ về lại Việt Nam, nhưng không ai thấy ông ta cả, thì dư luận mới được thông báo rằng Nguyễn Bá Thành đã được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào tháng 5, sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7, và cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8 2014. Điều gì đã xảy ra vào tháng 5 2014? Trước tai họa xảy ra cho Nguyễn Bá Thành, phe Nguyễn Trọng phải đối phó như thế nào? Tin tức nội bộ nhá, tức là anh Nguyễn Phú Trọng mới thấy anh Nguyễn Bá Thành bị như vậy rồi thì anh Nguyễn Phú Trọng đâm ra lò và anh phải giải quyết vấn nạn là bằng cách là như nào. Thứ nhất là anh giấu nhẹm thông tin để cho phe đảng của anh khỏi bị hoảng sợ mà bỏ chạy. Giấu nhẹm thông tin. Ngoài việc sử dụng một số quan chức Đà Nẵng, phe Nguyễn Phú Trọng phải kiểm soát những động thái đến từ gia đình Nguyễn Bá Thành và chính Nguyễn Bá Thành. anh thành Nguyễn Phú Trọng anh phải khóa mồm gia đình lại bằng cách là mấy tuần trước, mấy tháng trước mình thấy là thằng con Nguyễn Văn Thanh tự nhiên được đưa về làm bí thư phó tỉnh của Đà Nẵng để làm một cái chân sẽ được vào Trung ương Đảng vào đại hội 12. Thế là anh khóa mồm anh cho anh Nguyễn Bắc anh này được sắp xếp cho ngồi vào ban chấp hành đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Và Vũ Đông Hà cho rằng củ cà rốt được đưa ra với thông điệp rằng số phận của con cái Nguyễn Văn Thanh lên hay xuống, hưng hay thịnh nằm ở thái độ, nằm ở những phát biểu thông tin của Nguyễn Văn Thanh, gia đình và của Nguyễn Bắc Ánh. Đó là lý do dư luận chỉ nhận được những thông tin rất ngắn, mơ hồ, thiếu dữ kiện và rất trễ, sau khi không thể im lặng được nữa về Nguyễn Văn Thanh từ gia đình của ông ta. Tức là anh Nguyễn Phú Trọng phải khóa mồm gia đình để khỏi bị tiết lộ bí mật. Giải quyết vấn nạn của Nguyễn Văn Thanh chưa đủ, nó chỉ nằm trong phạm vi damage control, là kiểm nghĩa là giới hạn thiệt tổn thất đó. Nguyễn Phú Trọng còn phải giải quyết nhiều vấn đề khác, bao gồm gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh và gửi thông điệp xuống nước đến thằng ấy, tức là tiếp tục lại Bắc Kinh để khỏi bị xuống làm tay sai hạng nhì, và xuống nước với Nguyễn Tấn Dũng nữa. Thế thấy cái lúc mà nó đưa ra cái câu ném chuột đừng có làm cho bể bình ấy, thì tôi nghĩ là cái câu đó là câu đầu hàng của Tấn Dũng, bảo thôi ta thế đủ rồi đừng có làm thêm nữa. Và Vũ Đông Hà còn đưa ra cái chi tiết rằng thì Nguyễn Phú Trọng cầu cạnh Bắc Kinh như thế nào. Tức là cuối tháng 8 2014, Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên Lê Hồng Anh sang triều kiến Bắc Kinh. Những thông tin của lề đảng về mục đích của chuyến đi là để trao đổi văn bản đó thôi, nhưng mà trong thực tế là đi cầu cạnh Bắc Kinh. Rồi tiếp nối chuyến đi của đặc phái viên Lê Hồng Anh là chuyến đi của Trần Đại Quang, trưởng đoàn công tác số 2 trong 7 đoàn công tác kiểm tra của Nguyễn Phú Trọng. Đừng đi Trần Đại Quang không đang đi. Và sau đó là đến Phùng Quang Thanh, người mà dưới góc nhìn của Bắc Kinh có thể là ứng viên sáng giá trong chức vụ Tổng Bí thư, phục vụ những ý đồ tiếp tục và nâng cấp khả năng nắm đầu tấm cổ Đảng Cộng sản Việt Nam của Bắc Kinh. Tức là gì? Gia tăng cầu cạnh Bắc Kinh. Cho nên tuần trước, anh em chúng tôi ở đây cái bàn gia tấn vào, tại dính lấy cái gì tới Nguyễn Phú Trọng mà bây giờ Nguyễn Phú Trọng nó lại được sang Bắc Kinh, thì vừa mới thông tin loan báo rằng Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh, thì lập tức là Nguyễn Phú Trọng lại được John Kerry của nước Mỹ mời. Hóa ra là cái lúng ta lúng túng chạy quanh luồn lọt giữa bố Tàu và bố Mỹ của bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội chứ chẳng có gì lạ cả. Tức là thằng Nguyễn Phú Trọng nó thấy rằng thì Nguyễn Tấn Dũng gượng lại được và đã đang ở trên cái thế thắng, thì nó sợ rằng nó mất cái vai trò tay sai số 1 của Bắc Kinh thì nó phải sang Mỹ vận động. Và Mỹ thấy thì chắc là gọi Nguyễn Phú Trọng sang bảo thôi chú mày phèo rồi thì đừng có lộn xộn nữa. Đấy, nó y hệt như năm xưa. Bọn Việt Nam Cộng sản từ Lê Duẩn cho đến Hồ Chí Minh này kia, thằng Hồ Chí Minh nó hãm hại những cái đồng chí địch ở trong đảng của nó để nó giữ cái vai trò tay sai số 1. Đứa nào mà mấy cái tay mà sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương là tay nào mà có khả năng tranh cái chức tay sai số 1 là bị thằng Hồ Chí Minh nó tay nó thẳng rõ hết. Bây giờ Vũ Đông Hà đưa ra những cái thông tin chứng tỏ rằng cái Nguyễn Phú Trọng nó xuống nước với bà chủ như thế nào, và tôi nói là vui vẻ là thấy rằng Vũ Đông Hà cũng nhắc lại cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng nó rêu ra rồi đánh con chuột, nhưng mà đừng để vỡ bình, là cái thông điệp xuống nước của Nguyễn Phú Trọng với Nguyễn Tân Dũng. Nó bảo rồi, rồi thì Vũ Đức Hòa kết luận rằng tất cả những chuyến đi sứ tàu thông điệp giảm nhiệt đã kéo theo việc trì hoãn Hội nghị Trung ương 10 nhiều lần vào tháng 8, tháng 10 và tháng 12 để Tổng Bí thư Trọng chỉnh đốn bàn cờ đang nghiêng về phía Thủ tướng Dũng. Cuối năm 2004, nhân vật quyền lực số 4 của Bắc Kinh là Du Chính Thanh sang Việt Nam để gặp những đầu não của các phe phái đang sát phạt nhau. Nào là gặp Nguyễn Tấn Dũng, gặp Trương Tấn Sang, gặp Nguyễn Phú Trọng. Không biết anh dàn xếp và khuyến cáo đằng sau hậu trường chính là gì, chỉ biết rằng Du Chính Thanh đã rời Hà Nội với thông điệp nhắn nhủ những đứa con hoang hãy trở về con đường chính trực, hãy trở về nhà rồi. Tóm lại là đưa đến cái kết quả là bỏ phiếu tín nhiệm và nhằm hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi đã hoãn nhiều lần rồi, được kết quả là không hạ bệ được, mà điểm tín nhiệm của Nguyễn Phú Trọng cũng như là của phe đảng Nguyễn Phú Trọng xuống thảm thiết. Vâng, và đến đây thì tôi rất đồng ý với Vũ Đông Hà là coi cái việc mà chân dung quyền lực nối kết Nguyễn Xuân Phúc vào cái âm mưu đầu độc Nguyễn Thanh thì là tôi coi như là gắp lửa bỏ bàn tay mà thôi. Về cái vụ này thì tôi nghi một người khác, nhưng mà lát nữa thì ta sẽ thông tin là thủ phạm giết Nguyễn Bá Thanh là ai. Và đến đây thì Vũ Đông Hà chỉ có nói đến cái chân dung quyền lực và cho rằng chân dung quyền lực chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một trang blog lề dân chủ nhân, lề dân mà chủ nhân là đảng, hay là chân dung quyền lực trở thành một trang blog lề dân mà chủ nhân lại là đảng, mà lại hot nhất Việt Nam. Phe Nguyễn Tấn Dũng đã thành công trong việc dùng truyền thông xám để là đúng, cái này là tàu truyền thông xám mà ngày xưa chúng ta gọi là truyền thông xám, propaganda ghi rồi đó. Chuyên truyền xám, tức là nó đưa ra một nửa sự thật, rồi nó chen vào một nửa sự không thật, rồi nó dùng cái nửa thông tin thật, đó. Nó back up, nó hỗ trợ cho cái nửa thông tin giả, rồi đó, nhằm mục đích hướng dư luận về phía nào. Đấy là cái đó gọi là tuyên truyền xám, để náo loạn nội bộ đảng và chính trường Việt Nam. Cuối năm 2014, để củng cố thực lực trong vấn đề an ninh và bảo đảm chân dung quyền lực đứng vững, ung dung, thoải mái hoạt động, không một thế lực thù địch như Trần Đại Quang xem đó, Nguyễn Tân Dũng gom Tổng cục An ninh 1 và 2 và bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Chí Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Nguyễn Chí Thành chỉ là bề nổi thôi, tôi vẫn nghi là cái tên Nguyễn Chí Vịnh nó đứng đằng sau. Nguyễn Chí Vịnh là tay sai của tàu, và back up Nguyễn Tấn Dũng để mà làm thay sai của tao, thay vì là Nguyễn Phú Trọng. Và đến đây thì Phú Đông Hà đánh giá về cái Hội nghị Trung ương 10 Nguyễn Phú Trọng tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với hy vọng sẽ công khai kết quả như từng tuyên bố trước đó. Thực tế đã không như Trọng mong muốn, Nguyễn Tấn Dũng đã thành công và bước ra khỏi Hội nghị Trung ương 10 như là một kẻ chiến thắng với số phiếu tín nhiệm cao nhất. Tôi nhớ lại cái câu của ông Winston Churchill, ông nói về đấu đá nội bộ Cộng sản, nó giống như một đàn chó. Nó cắn nhau ở dưới một cái tấm thảm lớn mà trùm kín cái cuộc đánh nhau đó. Thì nó gâu gâu ẳng ẳng, rồi nó sủa, rồi nó cắn ý oai với nhau, không biết con nào cắn con nào. Bây giờ thì cái tấm thảm cắn nhau của nội bộ Đảng Cộng sản Việt, mafia Việt Nam Cộng sản, nó đã mở ra rồi, và Nguyễn Tấn Dũng đứng lên là con chó chiến thắng, trong khi thì phe thì về Nguyễn Phú Trọng thì thằng thì chết, thằng thì đuôi quà mẹ xích đầu xích cha. Đó, thì tóm lại là Vũ Đông Hà kết luận chuyển số thành phận của Nguyễn Bá Thanh, phần kết nó như thế này. Vai trò của Nguyễn Bá Thanh xem như là chấm dứt theo tờ lịch rơi cuối năm 2014. hồi một của cuốn phim Ngày Trở Về của với diễn viên không thấy đã đóng màn. Hồi hai là cái ngày viếng thăm với những tài tử lãnh đạo kéo nhau vào thăm người bệnh không thấy cũng đã xong. Nó chỉ giúp cung cấp dữ kiện cho Tô Huy Rứa, Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Minh Chiết thuộc phe nào? À đấy, bây giờ thấy rõ rồi. Tô Huy Rứa, Nguyễn Kim Tiến và Nguyễn Minh Chiết thuộc phe nào? Phe Nguyễn Phú Trọng bằng mọi cách không để cho đàn em và đảng viên thấy được hình ảnh và tình trạng của Nguyễn Bá Thanh, vì không muốn nội bộ bộ rơi vào tình trạng hoang mang, rối loạn, sợ hãi về những âm mưu thanh trừng, sắt máu thuật mà tổn thất thuộc về phe mình. Đồng chí đảng và đồng chí địch. Đồng chí ta và đồng chí địch trong đảng. Số phận Nguyễn Bá Thanh sẽ là sao? Tốt nhất cho Trọng là Thanh cũng sẽ là ngọ. Người ta sẽ không ngạc nhiên về hồi ba của cuốn phim sẽ mang tựa đề là Vô Cùng Thương Tiếc. Tôi thấy đó mà không có Vô Cùng Thương Tiếc. À, nó chỉ là, nó tô đậm cái kịch bản là đây là một cái chết bình thường. Thế rồi, chứ nó không có Vô Cùng Thương Tiếc. À. Vâng, đấy là hết cái phần Vũ Đông Hà. Tôi cảm ơn Vũ Đông Hà cho tôi một bản phân tích rất nhiều thông tin bổ ích. Nhưng mà cái bản tin mà có thông tin bổ ích hơn nữa mà tôi thấy được là dân làm báo là bài của Vũ Phan Châu Thành với tựa đề là Chân Dung Quyền Lực Tàu. À, về Phan Châu Thành kết luận rằng tàu nó thanh toán Nguyễn Bá Thanh. Có thể là vì bây giờ chót là Nguyễn Bá Thanh phải chạy sang Mỹ là vì biết mình bị tàu thanh toán. Phan Châu Thành viết như thế này: hai tuần đầu năm 2015, Việt Nam có thể được khắc họa bằng ba cụm từ, sự kiện, nhân vật liên quan chặt chẽ với nhau như một. Ba cái đó là cái gì? Thứ nhất là Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam, blog Chân Dung Quyền Lực và ông Nguyễn Bá Thành bị đầu độc, tức là ba vụ kiện. Câu hỏi ai đứng đằng sau Chân Dung Quyền Lực thì Phan Châu Thành nêu ra là ông Vũ Đông Hà có ý kiến khác, Cami rồi thì Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn An Dân rồi thế. Nhưng mà mỗi người là ồ ạt là phân tích một cách khác nhau và kết luận một cách khác nhau. Nhưng mà Phan Châu Thành cho rằng dù ai đứng sau Chân Dung Quyền Lực thì mục đích của họ đều là muốn tác động lên quá trình và kết quả Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam và cả sau đó nữa đến Đại hội 12 đầu năm 2016. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đằng sau Chân Dung Quyền Lực phải là một nhóm hay là một nhóm chóp bu trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu ít nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, nên mới có các đáp án trên. Nhưng chúng ta quên rằng motive, tức là động cơ, động lực ấy, để tác động lên quá trình và kết quả Hội nghị Trung ương 10 thì kẻ có nhiều nhất luôn luôn là Cộng sản Tàu, kẻ có lợi nhiều nhất luôn luôn là Cộng sản Tàu. Từ hội nghị thành lập Đảng Cộng sản năm 1930 đến các đại hội của nó, nay đã là đến các đại hội nghị trung ương của nó từ sau 1990 thì Cộng sản Trung Quốc đều hết sức quan tâm và luôn làm mọi thứ để can thiệp chỉ đạo trực tiếp và gián tiếp. Cái này thì tôi đã chứng kiến qua nhiều cái đại hội mà thậm chí mà Hồ Cẩm Đào sang tận nơi lên micro hội nghị trung ương đảng, đại hội đảng để nói tôi Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ đồng chí Lê Khả Phiêu, nhưng mà cuối cùng nó vẫn vote out thằng Lê Khả Phiêu như thường. Nhưng mà lần này thì tàu nó túm cổ Việt Cộng kỹ lắm rồi, thì chắc là không bị kết quả ngược đâu. Tóm lại là nếu xét ai về việc ai hưởng lợi từ những bài vừa rồi trên trong Chân Dung Quyền Lực nhiều nhất thì ta thấy nổi rõ hai nhân vật là Cộng sản Tàu tất nhiên và Nguyễn Chí Vịnh. Tôi cảm ơn Phan Châu Thành đã xác nhận với tôi bằng những thông tin tại chỗ về cái việc vai trò của Nguyễn Chí Vịnh. Tôi vẫn nghi cái thằng này, lúc đầu tôi nghi Trần Đại Quang, nhưng mà tôi thấy rằng Trần Đại Quang nó phe Nguyễn Phú Trọng, làm sao mà nó lại giết Nguyễn Bá Thanh được. Và bây giờ tôi nghi Nguyễn Chí Vịnh mà tôi không có bằng cớ. Bây giờ cảm ơn Phan Châu Thành. Tại sao nói Cộng sản Tàu cũng như Nguyễn Chí Vịnh hưởng lợi nhất từ những bài vừa qua của Chân Dung Quyền Lực? Vì trận dung quyền lực chủ yếu tấn công hai ủy viên Bộ Chính trị là những người có khả năng sẽ được giữ chức Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng là Nguyễn Xuân Phúc và Phùng Quang Thanh sau Đại hội 12 mà Cộng sản Tàu Mông không muốn. Nguyễn Xuân Phúc là người trong phe Nguyễn Tấn Dũng, được cho là phe thân Mỹ, đúng là nó có con, có nhà, có cửa bên Mỹ này thì đúng. Còn Phùng Quang Thanh thì tuy rất lụy Tàu nhưng Tàu lại không tin cậy như với Thứ trưởng Quốc phòng của chính mình. Kẻ đã đưa ra và nêu cao đường lối quốc phòng 3-0 là quân đội Việt Nam không có làm gì cả, chỉ quanh tay dâng nước Việt ra Tàu, nên đã được Tàu chấm dứt từ lâu, nên đã được Tàu chấm dụng, chấm để dùng từ lâu, là hay, cái này hay, rất là hay. Nhưng mà cái tranh quyền để hạ đối thủ, để ngói lên của Nguyễn Chí Vịnh đưa đến kết quả là sự ưu thắng của Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải là Nguyễn Tấn Dũng. Vậy tôi nhớ lại rằng Nguyễn Chí Vịnh nó xuất thân là sĩ quan về kỹ thuật thông tin, tức là về computer nó giỏi lắm, mà về những cái chiến tranh nhân dân trên mạng này nó giỏi lắm, thì nó là thủ phạm đứng đằng sau cái chân dung quyền lực là đúng rồi. Còn giết Nguyễn Chí Thanh là người khác. Có thể là chính Nguyễn Tấn Dũng hay là chính bà Tàu thì chưa biết được. Có thể nói Cộng sản Tàu quan tâm nhất ba vị trí trong đảng là đỡ được cái này đúng rồi. Về phía Nguyễn Chí Vịnh, không loại trừ khả năng chính là Nguyễn Chí Vịnh đứng sau chân dung quyền lực dưới sự chỉ đạo của Cộng sản Tàu hay không. Vì lật được Phùng Quang Thanh là Nguyễn Chí Vịnh có thể một bước nối gót cha là Nguyễn Chí Thanh, vốn cũng là thay sai của Tàu, vào Bộ Chính trị và lên trước Bộ trưởng. Dù Nguyễn Chí Vịnh có làm gì, nói gì thì cũng sặc mùi Tàu. Về khả năng, Nguyễn Chí Vịnh nắm Tổng cục 2 nên dễ dàng biết rõ về tài sản của các quan Cộng sản Việt Nam ở nước ngoài như Nguyễn Xuân Phúc. Tổng cục 2 cũng có người đi theo Nguyễn Bá Thanh sang Mỹ chữa bệnh để bảo vệ trong kép, bảo vệ Nguyễn Bá Thanh nữa. Cho nên việc biết lịch trình hay bay, lịch trình bay lại còn hơn cả Nguyễn Bá Thanh nữa. Nguyễn Chí Vịnh là Thứ trưởng cho Bộ Quốc phòng nên dễ dàng biết mọi hành tung tài liệu hay tài sản của cha con Phùng Quang Thanh và Phùng Quang Hải. Hay, cái này. Cuối cùng là về vụ ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc. Có người nói đó là do Nguyễn Tấn Dũng sợ bị Nguyễn Bá Thanh khui ra các vụ tham nhũng nên trừ họa ngay bằng cách chất phóng xạ rồi dùng trang chân dung quyền lực để đổ thừa cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng có người nói đó là do Phạm Quang Nghị đã hạ độc Nguyễn Bá Thanh, cũng do sợ Nguyễn Thanh khui ra các vụ tham nhũng khủng của mình mà Phạm Quang Nghị thì đã được Tàu Cộng và Nguyễn Phú Trọng chọn cho thừa kế ngai vàng Cộng sản Việt Nam, nên Tàu Cộng đã ra tay giúp Phạm Quang Nghị hạ độc Nguyễn Thanh vì tội đánh chuột mà không giữ được bình, là cái bình đó là Phạm Quang Nghị. Nhưng mà Phan Châu Thành không đồng ý. Theo Phan Châu Thành thì Nguyễn Bá Thanh có tội là ngu, đã dám nói theo Tập Cận Bình mà đả hổ, ngu là vì không biết rằng việc đả hổ là của Hoàng đế Tàu, còn Cộng sản Việt Nam là thiết tôi mọi đối với Cộng sản Tàu, làm sao mà dám học đòi sao chép y nguyên của Tàu. Nếu Cộng sản Tàu đả hổ để thâu tóm quyền lực, thì Cộng sản Việt Nam phải chống tham nhũng bằng cách nuôi sâu để mà tồn tại theo Tàu mới đúng. Đúng, Nguyễn Bá Thanh là người Trung, chưa kịp hiểu Cộng sản Tàu và Cộng sản miền Bắc, cho nên luôn luôn nói vậy mà không phải vậy. Tức là Cộng sản Tàu và Cộng sản Bắc là nó luôn luôn nói vậy mà không phải vậy, mà Nguyễn Bá Thanh ngu quá không biết. Và kết luận rằng thế cho nên Phan Châu Thành này mới nói Hội nghị Trung ương 10 hay Nguyễn Bá Thanh bị hạ độc hay block chân dung quyền lực chính là chân dung quyền lực, nhưng tất cả đều là chân dung quyền lực Tàu. Hay, cái đó hay. Và với cái kết luận của Phan Châu Thành như thế, tôi lui lại những cái trang cuối cùng của chân dung quyền lực thì tôi thấy nó đánh đúng như cái mục tiêu mà phục vụ cho mục tiêu của Nguyễn Chí Vịnh và của Nguyễn Tấn Dũng, là vì khi mà đưa Dương Chí Dũng ra tòa, ai là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là Nguyễn Hòa Bình. Chúng ta nhớ rằng bây giờ vào chân dung quyền lực mà xem những cái tin tức cuối cùng mà chân dung quyền lực nó đánh là cho gia đình bố con nhà Nguyễn Hòa Bình là viện kiểm chứng viện kiểm sát nhân dân tối cao, là cái kẻ đã tiếp tay với Nguyễn Bá Thanh đưa Dương Chí Dũng ra tòa, đưa cái phe mà địch của những cái phe của Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, là viện kiểm chứng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Và anh Nguyễn Bá Thanh anh còn không chắc rằng anh Nguyễn Hòa Bình này sẽ thi hành kịch bản như anh muốn, cho nên khi mà phiên tòa anh phải đến tận nơi anh sẽ xem xét. Và anh Nguyễn Hòa Bình bị không bị phe đồng chí địch ở trong đảng nó bỏ sót. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và vụ chạy án rúng động trong nội bộ cấp cao ngành kiểm sát đó, để chỉ dọc cái tựa thôi. Dân nghèo Quảng Ngãi và ông Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình là nghèo nó phần như nào, rồi điểm mặt tôi chỉ đọc ra cái tựa thôi, không đi vào chi tiết. Điểm mặt hàng loạt căn nhà mặt tiền biệt thự căn hộ cao cấp của gia đình viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội nhé. Về cái dưới đó thì là có một bài hé hé chút đỉnh là ca tụng Nguyễn Tấn Dũng là mũi thuyền xé sóng mũi Cà Mau. Thì tôi lên Wikipedia tôi xem cho Nguyễn Hòa Bình là ai, là họ Nguyễn Hòa Bình cũng là phe trung kỳ, cộng sản trung kỳ nữa, là quê xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Thấy là Nguyễn Hòa Bình nữa, phe của Nguyễn Bá Thanh là cái chắc rồi, bởi vì giờ nó bị phe Nguyễn Chi Vịnh, Nguyễn Tân Dũng thanh toán không bỏ sót một tên nào. Rồi đến là cái tin tức cuối cùng, những tin cuối cùng ở trên trên những quyền được vào đó mà xem, rồi là những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột của ông Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi. Rồi thì chân dung quyền lực là phê bình cái vụ mà phiếu tín nhiệm chữ thật và lọc tín. Rồi thì khui ra là chỉ mặt những công ty ma của Nguyễn Tuấn Anh, con trai viện trưởng Nguyễn Hòa Bình. Những cái bản tin cuối cùng nó không bỏ sót Nguyễn Hòa Bình, nó khui Nguyễn Hòa Bình, mà Nguyễn Hòa Bình không có ở trong cái vụ mà bị phiếu tín nhiệm như là là trong cái đại hội cho hội nghị trung ương đảng này là có thể là răng rồi đấy. Để kết thúc cái vụ này, tôi đi sưu tập những thông tin về cái hệ thống pháp lý của Việt Nam cộng sản. Chúng ta đã biết một cách tổng quát là gì, nó không có tam quyền phân lập, mà nó chỉ có là tam quyền phân công dưới sự chỉ đạo thống nhất của đảng. Đấy là một cái chúng ta đã phê bình nhiều lần rồi. Cái thứ hai là nó luôn luôn nó nói rằng nó có pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà nó không biết rằng cái thế giới toàn cái nền văn minh toàn cầu của nhân loại bây giờ đã đi đến những cái mẫu số chung về pháp lý. Người ta rule of law chứ không phải rule by law. Pháp quyền là rule by law, còn rule of law là sự thượng tôn luật pháp. Luật pháp đứng trên tất cả mọi người, người cầm quyền cũng như người bị trị. Luật pháp đứng trên cả những người bị trị với nhau nữa, luật pháp phải đứng trên. Và tôi đi vào vì nguyên nhân cái vụ mà nó định chế hóa cái bộ máy cai trị độc quyền độc đảng theo kiểu mafia đó, bằng cách là định chế hóa cái luật giang hồ nó thành cái luật của nhà nước. Trước mặt tôi cái văn bản mới nhất về cái chỉnh đốn cái hệ thống pháp lý ngày 15 tháng 10 năm 1994 này, của nó thông tư liên ngành về cái việc là xác định các cái tiêu chuẩn để cho nó trọng yếu. Nhưng mà tôi chỉ cần đọc cái tiêu đề của cái gọi là letterhead ấy, chỉ thấy rõ là cái chế độ pháp lý của nó là một cái chế độ bố láo. Trong cái hệ thống pháp lý của bất cứ nước nào, cái mà nó gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân là cái quyền công tố, còn tòa án là quyền xét xử, và luật sư đoàn bào chữa là quyền bảo chữa. luật sư là vậy. Mà ở dưới cái chế độ của Việt Nam Cộng sản, quyền bào chữa luật sư đoàn thì lại là một bộ phận của Mặt trận Tổ quốc, tức là một cái tổ chức ngoại vi của nhà nước Cộng sản. Thế làm sao mà nó bào chữa được? Bào chữa phải độc lập thì mới bào chữa được chứ. Mà ra tòa bào chữa mà cho thân chủ mà lại nói những lời mà xúc phạm đến chính phủ là luật sư còn bị lấy lại giấy phép hành nghề. Luật sư ở bất cứ nước nào, nhất là ở Việt Nam, không có lệ thuộc hành chánh, không có lệ lực chính quyền, và chỉ phải tuyên thệ trước tối cao pháp viện mà thôi. Chứ còn mới là quyền công nhận luật sư là tối cao pháp viện là một cái quyền tư pháp độc lập, chứ mà là Mặt trận Tổ quốc có quyền lấy lại cái giấy hành nghề của luật sư. Và bây giờ cái tiêu đề và văn thư của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cái tiêu đề là Bộ Nội vụ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao. Tức là gì? Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao không có độc lập với quyền xét xử là Tòa án Nhân dân Tối cao. Mà cả hai cái đó, cả Tòa án Nhân dân Tối cao lẫn Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao lại là một bộ phận của Bộ Nội vụ. Đấy, nó tình hình như thế mà nó còn cãi cái gì nữa. Tức là cái hệ thống pháp lý của nó là một hệ thống pháp lý định chế hóa cái luật giang hồ của xã hội đen, mafia đen, nó biến thành ra là mafia đỏ. Và trong cái thông tư này nó có một câu là nó chỉ thị cho tòa án cho nó là không được xử oan nhưng không bỏ sót. Nó bảo người ta không xử oan nhưng không bỏ sót. Nó ngược hẳn với cái nó làm cho tôi gợi lại cái chỉ thị của nền tư pháp của Việt Nam Cộng sản năm xưa mà tôi còn ở ngoài đó, là luôn luôn là thà giết lầm hơn bỏ sót. Trong khi là nền tư pháp của bất cứ nước văn minh nào trên thế giới, thà bỏ sót chứ không giết lầm. Cho nên là tòa án nó có một cái nguyên tắc rằng khi mà có nghi vấn thì tòa án phải xử cách nào có lợi nhất cho bị cản, thì luôn luôn là phải tha bỏng người ta về yếu tố nghi vấn. Vì có nghi vấn là không được kết án người ta, thà bỏ sót chứ không xử oan. Còn đằng này á, Việt Cộng là thà giết lầm nhưng không bỏ sót. Đấy là tôi đem cái văn thư này ra để thấy rằng cái bản chất của chế độ nó như thế nào. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài có tựa đề là Giết Bá Thanh, tanh bành nội bộ của FPA Việt Nam Cộng sản. Chúng ta thấy rằng đã từ lâu chúng ta lên án cái chế độ nó là chế độ mafia đỏ Việt Nam Cộng sản. Mafia đỏ Việt Nam Cộng sản luôn luôn nó tranh quyền tranh ăn với nhau để nó được làm động lĩnh. Và khi mà nó đặt vấn đề diệt tham nhũng thì chúng ta đã kết luận rằng nó diệt được tham nhũng thì nó vỡ đảng, bằng cớ là thằng Nguyễn Phú Trọng nó đã than rằng thì ném chuột thì phải để ý đừng có cho vỡ bình. Nó diệt được tham nhũng thì nó sẽ vỡ đảng, mà nếu không, nó diệt không được tham nhũng thì chế độ của nó sẽ sụp đổ. Nó khác với mafia đỏ bên Tàu. Mafia đỏ bên Tàu nó là mô phỏng cái mô thức của Thiên Địa Hội Tàu. Nó là một cái thứ xã hội đen của phong kiến. Một xã hội đen của phong kiến mà dưới chế độ quân chủ của phong kiến thì Đảng Cộng sản nó trở thành vua tập thể. Mà vua tập thể nó phong kiến, nó phong đất phong ấy cho các địa phương để cho các địa phương được quyền tự do bóc lột cái người bị trị. Và vua tập thể chỉ có cái nhu cầu là khống chế cái vua cái phong kiến địa phương ấy, nó đừng có làm loạn mà thôi. Và cái vua tập thể luôn luôn là kiểm soát cái sự phục tùng của cái phong kiến địa phương để cho nó phục tùng. Và lâu lâu thì phong kiến địa phương mà nó không phục tùng mà nó làm bậy thì rầu nó có cái câu chủ nghĩa cát cứ. Và Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó cũng luôn luôn nó phê bình cái bọn địa phương làm bậy, nó là chủ nghĩa cát cứ. Đấy là nó xuất phát từ cái bên tàu chủ nghĩa phong kiến cộng sản tàu, nó như thế. Và tôi nhắc lại rằng với cái tổ chức mafia đỏ bên tàu cũng như bên ta, luôn luôn nó đánh cháo khái niệm, nó đánh cháo pháp quyền với pháp trị, nó đánh cháo pháp quyền với thượng tôn luật pháp, nó đánh cháo rule of law với là rule by law, nó cai trị bằng rule of law mà nó cứ bảo là đấy là rule by law. Đấy là mafia. Và tôi nhắc lại rằng cái phản ứng ngược của phong kiến địa phương mà trong khi nó chống tham nhũng thì nó sẽ làm vỡ nước tàu, vì nó phong kiến địa phương rồi sẽ nhân nước tàu nó dễ vỡ lắm. Trong nhất thời, thí dụ như là cái vụ mà nó thanh toán lẫn nhau ở Hội nghị Trung ương 10 vừa rồi thì nó có thể tạm thời nó duy trì được cái sở hữu tạm thời, nhưng mà chính những cái thanh toán lẫn nhau đó nó khuyến khích cái làn sóng ngầm đối kháng nó mạnh lên. Và sâu xé nội bộ của Đảng là qua cái vụ Nguyễn Bá Thanh này cho chúng ta thấy rằng thì tôi, cái đó là những cái mà tôi chờ đợi, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi chờ đợi những cái vụ nó thanh toán nhau giống như là cái thời mà nó thanh toán những cái thằng xét lại với lại là bảo thủ đó. Đã biết nó thanh toán như thế thì chúng ta mới tin rằng nó thay đổi. Còn bây giờ phải có những cái vụ chết bất đắc kỳ tử như là vụ Nguyễn Bá Thanh. Thành ra là vụ Nguyễn Bá Thanh chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng sâu xé nội bộ của Đảng Việt Nam Cộng sản ngày càng khốc liệt. Nhưng mà về phía lòng dân thì phải thành thật mà nói rằng dân bị trị ở Việt Nam chưa bị dồn, chúng nó dồn đến đường cùng cho nên chưa nó nổi loạn. Vì thế cho nên trước mặt chúng ta là những ngày Việt Nam Cộng sản nó được tạm ổn, vì cái nó sợ vỡ lọ cổ Cộng sản rồi chứ đó. Nhưng mà ngày nào mà dân chúng bị dồn đến đường cùng mà không còn gì để mất thì dân phải gồng lên mà thôi. Và những đấu đá nội bộ của chúng ta đã đến hồi khốc liệt, chúng ta chờ đợi những vụ thanh toán như vụ Nguyễn Bá Thanh nữa xảy ra thêm nữa, chúng ta chờ đợi vụ Nguyễn Bá Thanh như vụ Nguyễn Bá Thanh đã lâu rồi, bây giờ nó đã xảy ra và nó sẽ, chúng ta chờ đợi và chúng không phải chờ đợi mà chúng ta tạo điều kiện để cho nó đánh nhau những vụ nhiều vụ Nguyễn Bá Thanh xảy ra nữa, cần nhiều vụ Nguyễn Bá Thanh chịu hơn nữa thì dân chúng sẽ đứng lên. Chúng ta nhớ rằng thì tên Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nó rêu rao rằng kể cả Trương Tấn Sang, công an và quân đội là thanh kiếm và cái lá chắn để bảo vệ chế độ, rồi nó đưa ra là chỉ biết còn Đảng còn mình nữa, nó duy trì cái bộ máy kim kẹp của nó rất kỹ. Cho nên chúng ta phải tạo điều kiện để cho cái bộ máy kìm kẹp của nó gồm công an và quân đội nó nát bét vì tranh quyền tranh ăn. Bộ máy kìm kẹp là lá thanh kiếm và lá chắn, nó phải tanh vành ra hơn nữa thì cơ hội dứt điểm của chúng ta nó sẽ lớn hơn nữa. Cái ngày mà phong trào bỏ Đảng nó lên cao thì chúng ta hoan hô, nhưng mà chúng ta biết rõ rằng thì phong trào bỏ Đảng chưa đủ để làm cho Đảng Cộng sản nó, chế độ nó sụp đổ. Nó chẳng những nó bỏ Đảng mà nó ở lại trong Đảng để nó phá Đảng mới là quan trọng. Và cơ hội dứt điểm của chúng ta đã có những dấu hiệu khởi đầu và chúng ta chờ đợi là ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản không còn xa nữa.